Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là phân đoạn 2, mười phương Như Lai phóng hào quang, đồng một lời nêu ra căn chi một Phật phóng hào quang. Khi ấy Đức Thế Tôn thương xót thầy A Nan và đại chúng các hàng hữu học trong hội, cũng lại vì chúng sinh đời vị lai tạo cái nhân xuất thế và làm đạo nhãn cho tương lai, Ngài dùng cánh tay sắc vàng sáng ngời so trên đỉnh đầu thầy A Nan. Tức là ở đây chúng ta học qua cái phần này chút xíu. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một đoạn nhân duyên, tức là khi Đức Phật muốn nêu lên một cái diệu lý, cho nên Đức Phật mới dùng cánh tay vàng, sắc vàng so trên đỉnh đầu thầy A Nan. Thì quý vị học qua cái phần kinh Đại Thừa là chúng ta phải hiểu một cái điều là đa phần là biểu tượng, tức là biểu tượng mà đi sâu vào cái chỗ chân tâm. Ở đây là Phật dùng cánh tay so đỉnh đầu là biểu tượng lòng từ và sự bảo hộ che chở cho tôn giả A Nan và đại chúng và đến đời vị lai. Hẹn như quý vị nghe thường nói trong kinh, Phật phát nguyện là độ hết tất cả chúng sinh. Thì mình nói là Phật giáo hóa có 80 năm mà sao độ. Mà bây giờ mình nghiền ngẫm kỹ, mình có tu học 25 thế kỷ trôi qua, từng phân đoạn, từng lịch sử, từng đất nước, lúc nào Đức Phật cũng âm thầm chỗ nào. Đây là chúng ta, chúng tôi là gì? Quý vị sau này là tăng, là có bổn phận là truyền tụng lại lời kinh Phật. Thì bây giờ quý vị nghe, mình thấm, mình hiểu, mình tu là Phật độ mình chứ ai, quý vị hiểu không? Cho nên 25 thế kỷ trôi qua, tùy theo một cái nhân duyên của một đất nước lịch sử, nhưng mà Phật lúc nào cũng âm thầm để mà hộ trì hộ niệm cho mình tu tập. Nhưng mà mình phải hiểu được cái ý đó. Cho nên là thường thường quý vị thấy là đọc trong kinh Đại Thừa thường thường thấy là Phật mà làm một cái việc gì đó, phải không? Thường thường là hay dùng cánh tay so trên đỉnh đầu tôn giả A Nan. Mà nếu mà mình không khéo thì sao? Mình không khéo thì mình chạy theo cái mê tín, phải không? Hẹn như vừa rồi là cách đây khoảng 1 tuần, ông thầy chư khách đó, ông dắt xuống gần 20 Phật tử. 20 Phật tử đâu? Ở Hà Nội, mà toàn giáo viên không nha. Đến cái thiền viện mình là dắt xuống, tôi hỏi quý Phật tử đi đâu, ở đạo tràng nào, nói là tu học ở đạo tràng này đó, đạo tràng nọ, tôi không có kể. Rồi tôi hỏi là đến thăm quý thầy có công việc gì không, nói không, tụi con là người thì bệnh khớp, bệnh khớp nè, rồi bệnh tim, đủ loại bệnh hết. Rồi người thì phiền não, người thì đau khổ, hỏi đến đây làm gì, mình tưởng là nghe pháp. Mọi người biết làm gì không? Nói là nhờ mình nó xô đầu. Hỏi mấy Phật tử là đi từ ở Hà Nội đến Bình Thuận cũ này, rồi có đi đâu nữa không? Mục đích đi đâu không? Dạ không, mục đích là từ Hà Nội vào thầy thôi. Mục đích là xô đầu xong tụi con đón máy bay về. Thì tôi mới ngồi tôi phân tích, tôi mới giảng một đoạn nhân duyên. Sở dĩ Đức Phật nói là bậc đạo sư. Đạo sư là ông thầy dẫn đường thôi. Mà bây giờ Phật nhập Niết Bàn, phải không? Rồi gì? Từ ngọn đèn này trao qua ngọn đèn khác là tụi tôi có trách nhiệm hướng dẫn giảng giải. Chứ còn mà nếu mà xô đầu á, thì cái thời Đức Phật á, Ngài xô hết các dòng họ của Ngài rồi. Dòng họ Cồ Đàm á, chứ đâu có chịu một cái nạn lớn là ông lưu ly ông giết dòng họ Thích. Tôi mới phân tích từng đoạn rồi tôi nói quý vị thấy một cái điểm này nè. Thì đa phần luôn hiện bây giờ là tất cả, mình dùng cái từ là tất cả những cái hệ phái, những cái tông phái ở nước ngoài là họ không, mình dùng cái từ là họ không có thể nào mà giáo hóa được nhiều nữa, cho nên họ tiến dần sang Việt Nam. Những cái hệ mình dùng cái từ là mê tín á, họ tiến dần sang vào Việt Nam. Bởi vì đất nước Việt Nam mình nó giống như một miếng đất màu mỡ. Tại sao màu mỡ? Mình dùng cái từ là màu mỡ về tôn giáo. Đa phần mà làm cái gì mà mê muội, cái gì mà nó lạ lạ là toàn là người Việt Nam không, chứ người nước ngoài rất là ít. Bởi tôi đi rất là nhiều, phải nói là nhiều nước trên thế giới, đa phần là như thế, phải không? Hẹn như quý vị thấy, chẳng hạn như bây giờ tôi nói một cái điểm này nè. Họ đến cái xứ sở Tây Tạng, thì bây giờ quý vị thấy là cái xứ sở Tây Tạng á, là các ngài cũng phải tu. Người thì trì chú, người thì niệm Phật, người thì tổ thiền, thì Phật tử cũng phải tu. Chứ còn mà Phật tử Việt Nam mình á, có một số vị á, không có chịu tu, qua đó không có lễ, không có lạy, không có nằm dài giống như họ, mà đến những cái thư viện lớn, phải không? Rồi làm gì? Họ lấy những cái cuốn kinh để trên đầu. Rồi tôi thấy nhiều người để lắm, rồi về cũng đau khổ. Quý vị để trên đầu hết không? Không có hết. Mà tại vì sao? Tại vì mình gì? Dùng cái từ là mình tu, mình sợ mệt, mà muốn không tu mà được, cho nên họ bắt được cái chỗ đó. Mình là gì? Mình muốn là, chẳng hạn bây giờ quý vị thấy, chẳng hạn tôi mở cái khóa tu 3 ngày, thì đa phần là những vị mà mình dùng cái từ là có cái nhân, có cái duyên, có cái nguyện lực sâu lắm. Với, thứ nhất là với Tam Bảo, thứ hai là phải có những cái hạt giống, mình dùng cái từ là hạt giống lớn á, thì họ mới đến đây họ tu với mình. Mình là có bổn phận, thứ nhất là mình xây dựng các thiền đường, đúng không? Quý vị đến tu tập, chứ không có thể nào mà đem cái cuốn kinh Hoa Nghiêm, cái kinh Bát Nhã mà để trên đầu mà hết cổ, không có. Nếu mà có thì ngày xưa Phật đã để rồi, đúng không? Thì bây giờ quý vị nghiệm vậy nè, xứ sở Tây Tạng, họ sao? Họ cũng phải chịu cái ảnh hưởng về nhân quả, họ cũng phải chịu. Họ kể cả Ngài Lạt Ma thứ 14, Ngài cũng phải rời đất nước Ngài ra đi, gần 1 triệu dân, Ngài cũng phải rời đi, thấy không? Rõ ràng, mình phải nghiệm điều đó. Mà đa phần là Phật tử Việt Nam mình là có một cái là tôi nhìn tôi thấy rồi. Mình coi trên cái mạng, cái thông tin á, mình thấy qua đến cái đỉnh đầu, cái họ đưa cái cúng kinh lên đỉnh đầu, cái vua đã về, nó trò ở con đẻ, nó rung, nó rung vua. Mê gì mà mê luôn. Mình nói là bữa tôi giảng dạy, nó chờ bây giờ thầy giảng con mới hiểu. Mà đa phần hả, mà đặt cái gì trên đỉnh đầu mà rung à, rung rung giống cái gì vô vậy. Lạ kỳ điểm đó chứ. Mê gì mà mình dùng cái từ là mê mà tận nguồn luôn á. Mình á, thì sợ bóng tối, mà cái tâm mình á, là bị gì? Bị bóng tối vô minh, bị mình dùng cái từ là tham, bị tham nó chi phối. Cho nên sở dĩ mà bây giờ là thế giới họ rất là quý vào cái thời nhà Trần, kể cả đất nước Việt Nam mình luôn, đa phần họ rất là quý cái đền nhà Trần. Tại sao quý đền nhà Trần? Phan nói về tôn giáo. Vào thời nhà Lương, tức là ông vua Lương Quả Đế, phải không? Khi mà bị cái nạn Hầu Cảnh là tướng của ông kề cận, Hầu Cảnh nó phản loạn, quay hãm thành, ông không có kêu viện binh hay là ông không có mở cửa thành ra ông đánh, mà ông bắt dân chúng và lính tụng Ma Ha Bát Nhã, tụng suốt luôn rồi chết đói ông thành luôn. Ma Ha Bát Nhã là tụng để mà ta tu tập, chứ đâu phải mà tụng và để mà binh nó lui. Nhưng mà đến đời nhà Trần, mà khi mà giặc Nghiêng Mông qua là các ngài phải làm gì? Mà cái thời nhà Trần là quý vị thấy là ông vua Trần Thái Tông là Trần Cảnh viết cái bài là Lục Thời Sám Hối Ngộ Kinh Kim Cang, ngộ rồi đó, bậc đại ngộ á, phải không? viết là thiền tông chỉ nam mà cầm quân đi đánh giặc, mình thấy rất là hay, chứ đâu có đợi mà ngồi mà tụng Ham Bát Nhã. Mê là mê chỗ đó, thấy không? Việt Nam mình rất là hay. Rồi đến gì? Đến cái mà quân Mông Nguyên qua lần thứ hai, thì lúc đó là ông vua Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông, tức là sơ tổ chức làm hai vị cũng ra đánh lần thứ hai, lần thứ ba. Đó. Mà cái thời đó toàn là thiền sư không, Tể Trung Thượng Sĩ cũng là thiền sư, rất là nhiều thiền sư. Đó. Nên bây giờ tại sao mà bên Mỹ họ nghiên cứu về, họ mở ra các đại học ở Hawaii, đại học Trần Tông đó. Họ mở trước mình luôn, họ nghiên cứu vào thời nhà Trần, rất là hay. Rồi vào cái thời hiện đại nữa, phải không? Đó, mình không có nói nhiều, mình không có nhiều nói nhiều qua cái phần này, mà đây là tinh thần của nhà thiền hay là tinh thần của người Việt Nam là phải tự lực, phải đứng lên, phải tự lực thôi, phải không? Thì tu tập nó cũng như thế, cho nên tôi mới giải thích với họ là số đầu nó không có hết. Quý vị hiểu lầm rồi, nói nghe người ta nói thì vào đây để thầy xô đầu cho nó hết bệnh, tôi còn bệnh nhiều mấy cô luôn á. Rồi tôi mới phân tích, tôi thấy, tôi nói quý vị là có những vị là ta tu tập mà dùng cái từ là bao nhiêu năm tháng, phải không? Tu tập nhiều mấy năm tháng người ta vẫn là bị thấp khớp, rồi bị xương, bị đủ hết. Mà ta người mà có tu á, người ta bệnh, người ta không có rên, người ta không có khóc. Bệnh thì có thuốc uống cũng có thôi, mà ta quẳng miệt mài ta tu, chứ không phải là ta bệnh là ta bỏ cuộc. Tu là tu cho đó, thấu cái bệnh thì nó hết bệnh. Bệnh nó làm cho mình đau khổ, phải không? Mà chính cái phiền não á, cái chính cái phiền não nó làm cho mình đau khổ. Cho nên quý vị đừng có hiểu lầm cái đó, thì tôi mới giải thích một đoạn nhân duyên đó, nhờ vậy họ mới hiểu ra, bắt đầu mới cho sách, cho đồ. Nó mới quý vị phải về nghiên cứu kinh sách, chứ không phải mà nghe người ta nói là mình tin theo rồi. Rồi sau này là mấy cô bị cái mê nó dẫn dắt mình không có lối thoát. Cho nên cái phần này tôi chia sẻ chút xíu, tức là dùng tay mà xô đỉnh đầu. Liền khi ấy khắp tất cả các cõi của chư Phật trong mười phương sáu thứ rung động. Đó. Cho nên kinh điển đại thừa quý vị, tại sao mà không nói là năm thứ rung động, bảy thứ rung động, chín thứ rung động, mười thứ rung động mà nói sáu thứ rung động? Nghĩa là khi mà Đức Phật chuẩn bị khai thị cái diệu lý vô thượng, thì nếu người nào mà có nhân hoặc là có duyên á, nhớ nha, có nhân có duyên á, thì cảm được là sáu căn mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nó rung động. Người hiểu không? Hẹn như hôm nào đó mình ngồi thiền, nó có những cái vọng niệm mà nó thưa dần, nó an yên á, thì tự nhiên mình cảm thấy là sáu căn mình nó rung động. Mình dùng cái từ là chạm đến được cái lẽ thật. Nên mình phải hiểu cho nè, sáu thứ rung động là sáu căn. Chứ nghĩa là mười phương chư Phật và muốn mà diễn thuyết một cái thời pháp vô thượng á, thì tự nhiên là sáu căn cái đối phương á cảm được gọi là sáu thứ rung động đó. Các đức Như Lai nhiều như số quy trần ở trên thế giới ấy, phải không? Ở trên thế giới ấy phải hiểu, ở trên thế giới ở đâu? Mà ngay nơi thân năm quẩn của mỗi chúng sanh, mỗi niệm giác là một vị Phật. Một ngày mà nếu quý vị mà giác không á, là không biết bao nhiêu Phật, hiểu không? Một niệm mê thì có một vị Phật, 1000 niệm mê thì có 1000 vị Phật. Ở mình mê mà mình tỉnh liền thì có ông Phật ra đời. Mà bây giờ người ta hỏi như là thưa thầy, mà hết mê làm sao, hết cái mê làm sao, thì gì? Là toàn giác. Hết mê thì toàn giác thành Phật chứ có ai đâu. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Hả, mà mình cái mê mà nó hết á, thì cái giác nó tròn cũ. Mà còn bây giờ mình sao? Có khi mê, có khi tỉnh. Cho nên là người xưa ta nói mê không có sợ, mà sợ thiếu cái giác. Hả, mà một niệm mê thì có một niệm giác. Tức là gì? Là nhiều như số quy trần ở trên thế giới đó. Là ngay nơi thân năm quẩn của mình. Đúng không? Đó. Nên kinh điển thì thấy nè, mỗi vị đều có hào quang báo từ trên đảnh phóng ra. Đó là nếu mà chân khí nó không loạn á, thì lực dụng nó đủ. Hệ như mà tâm mình yên á, là cái chân khí mình không có loạn. Mà chân khí nó loạn mình dở cái này lên nó có công đức. Cầm cái ly đều có công đức. Từ trên đảnh phóng ra. Từ đảnh nó vô tướng không có ai thấy. Vì hiểu ý tôi nói không? Nên là khi mà mình tu nó có kết quả chứ không? Bởi vì do mình không có niềm tin. Chẳng hạn như hôm nào đó mình bực tức, nhớ nha, mình bực tức, mình cao có, mình có một cái gì đó, mình thấy cái chân khí nó loạn. Khi mà chân khí nó loạn rồi mình làm cái việc gì nó cũng hư hết. Rửa chén nó cũng bị hư. Nên là tôi hay khuyên quý vị, chẳng hạn bây giờ mình ăn cơm xong rồi mình bình thản, mình thông thả xuống, mình rửa chén. Mình bớt nói chuyện. Mình nói chuyện nhiều là chân khí nó loạn. Mà chân khí nó loạn thì khi mình rửa chén nó không có công đức. Nó không có. Nhớ nha. Ở trên đây nói là mỗi quỷ đều có hậu quan. Mỗi quỷ là tức là lực dụng. Khi mà cái chân khí nó loạn là mình làm tất cả các việc đều là công đức hết. Lực dụng nó đủ. Từ cái rửa chén, từ cái trồng cây, từ mỗi cái. Mà quý vị thấy là cái tinh thần của nhà thiền á, làm không phải để nó xong việc. Nhớ nha. Ở đây mình nè. Đang làm mà còn việc mình vẫn nghĩ. Làm không có xong việc. Mà làm để làm gì? Đó phải đặt dấu hỏi. Ở đây mình làm đâu có còn xong việc đâu. Quý vị thấy không? Mình đang cái hạn như giờ xúc cái đống đất đi. Mình đang làm nữa nhưng mà hết giờ mình vẫn nghĩ bình thường. Mà trong khi làm đó mình phải như thế nào? Áp dụng cái sự tu học đó. Phải không? Lực dụng nó đủ. Chân khí nó tán. Thì tức khắc mình có hào quang. Không gì hết. Đó. Đó lạ. Kinh điển này thường là ngầm ai? Ngầm chỉ ngay nơi mình này, chứ không phải trong nói ở bên ngoài. Mười phương chư Phật là nói mình á, nhớ điều đó, chứ mình chạy ra bên ngoài là mất đi cái chân lý của kinh điển đại thừa ngay nơi mình. Nên á, tổ bá chữ nói khi mà ông đọc kinh điển đại thừa mỏi là phải quay về chính ông thì mới khám phá ra được, khám được bí mật đó. Nên những người mà không tu về cái tinh thần của đại thừa, họ nói là đại thừa mấy ông tổ ông quẻ đó không có hiểu. Không hiểu chút nào hết đó. Đó. Nè. Hào quang ấy đồng thời ở thế giới kia phóng đến rừng Kỳ Đà soi trên đảnh Đức Như Lai. Khi ấy tất cả đại chúng được việc chưa từng có. Là gì? Tương tức tương nhập. Nếu mà tâm mình an yên, tâm mình nó thanh tịnh thì mười phương gì? Gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao năng tương nghì. Ngay trong giờ đó mà chân khí mình không có loạn, tâm mình an yên thì nó khới hợp cái đức tướng mười phương chư Phật. Rõ bên ngay luôn. Nên mình lên mình lễ Phật, mình sám hối là ngay trong giờ phút đó mình với Phật là một thực tại duy nhất. Còn xung quanh mặc kệ nha, xung quanh mặc kệ. Bể son bể diện mặc kệ. Vì thế không? Khi mình lên chánh điện là tức là ngay trong giờ phút này mình đang diện kiến mười phương chư Phật. Giữa mình với Phật là một. Giống như ví dụ quý vị thấy đây là một cái kiến soi. Một cái kiến chứ nhiêu mà là bao nhiêu? 100 cái kiến để một cái hình tượng Phật thôi. Thì khi mà cái kiến mà nó không có bị bụi, không bị dơ hay sao, 100 cái kiến đều hiện 100 vị Phật. Mà chỉ có vị Phật chính giữa thôi. Nếu tâm mình yên, tâm mình mà nó không có vọng động. Cho nên khi mình lễ Phật hay mình lên mình sám hối cái gì bất cứ là nhớ kỹ cái điều đó. Nên gọi là năng lễ là mình, sở lễ là cái tượng Phật. Cái đâu có lỗi, lễ Phật có lỗi. Người ta nói lễ Phật thì mấy ông cái chấp trước không có lỗi. Lễ Phật mà tâm mình nhất như gọi là năng lễ, sở lễ, tánh nó không tịch. Mới cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Ngã thử đạo tràng như đế châu nè. Thập phương chư Phật ảnh hiện chung. Cái đạo tràng này sao giống như là cái mắt lưới của ông trời Đế Thích mới có những cái hạt châu. Mà khi mà những hạt châu mà nó trong suốt rồi đó thì mười phương chư Phật, cái bóng là ảnh là cái bóng nó hiện ở trong đó. Rồi, nên rất là hay nha. Đó. Bây giờ chúng ta học tiếp. Chi hai khác miệng đồng lời chỉ dạy. Khi ấy thầy A Nan và cả đại chúng đều nghe mười phương các đức Như Lai như số quy trần, tuy khác miệng nhưng đồng một lời bảo với thầy A Nan rằng: lành thay A Nan, thầy muốn biết Câu sanh vô minh là cái đầu gút khiến cho thầy luân chuyển sanh tử, thì nó chính là sáu căn của thầy chứ không phải hoặc gì khác. Thầy muốn biết tính vô thượng bồ đề khiến thầy mau chứng an lạc, giải thoát tịch tịnh diệu thường cũng là sáu căn của thầy chứ không phải hoặc gì khác. Nên cái đoạn sau Đức Phật nói chỉ có một cái pháp môn duy nhất thôi. Bữa mình học cái đoạn sau Phật nói là chỉ có một cái pháp này duy nhất mà mình dùng cái từ Phật nó chỉ khẩy móng tay là đến đất Phật, chỉ có pháp đó thôi. Đó gọi là gì? Gọi là thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn, mười phương ba đời chư Phật chỉ có một cửa đó thôi, là ngay cửa con mắt, ngay cửa lỗ tai, chỉ cửa thôi. Chọn một cửa trong sáu cửa mà chọn một cửa thì Phật nó chỉ cần khẩy móng tay là ông đến đất Phật. Đoạn sau mình học đúng. Tôi dẫn chứng từng phân đoạn cho quý vị thấy giữa Đức Phật và các vị thiền sư dạy rất là kỹ luôn. Có một cửa đó duy nhất, không có con cửa nào thứ hai, không có còn chọn đường thứ hai. Mà cái cõi ta bà này rất là phù hợp về cái căn tính của mỗi chúng sanh. Chọn ra, bây giờ mình chọn sáu căn, chọn ra một căn để mình tu. Mình cứ đi đừng có ngại, chậm mà nó chắc mà nó đến. Cho nên quý vị thấy là khi mà ông vua Trần Thái Tông mà ngài ngộ được kinh Kim Cang rồi, ngài soạn đó gì? Lục thời sám hối và sám hối sáu căn. Hàng ngày hàng đêm để mình sám hối sáu căn của mình nè, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân ý. Để mình sám hối rồi gì? Chạm đến cái chỗ lễ thật. À, mà ở đây nói là Đức Phật trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là giống như là mình là chàng cùng tử, cũng từ cái sáu căn đó mình mê rồi cái mình đi lang thang mãi luôn. Nhà mình giàu lắm mà mình quên, mình bỏ luôn. Rồi có một lúc nào đó cái mình quay về là cái ông trưởng giả nói ra sợ kinh sợ, bắt mình làm hốt phân, làm người hốt phân, làm người hạ tiện đó. Cái dần dần là khi ông sách mất rồi mới trao hết gia tài. Đó. Rồi gọi là hạt châu trong chéo áo. Đó. Như vậy qua cái phần này là không phải là một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà mười phương chư Phật đồng nói ông bị câu sanh vô minh. Quý vị nhớ nha, câu sanh là khi mình ra đời theo gọi là câu sanh. Mình dùng cái từ nó là cái người mà giữa mình gọi là tánh và tướng á, nó lẫn lộn với nhau. Có mặt mình là có mặt, tu nó hơi khó ở chỗ đó. Nó cái gì nè, nó một nó cũng phải mà nói hai nó cũng phải. Đó là gọi là tức á. Như vậy qua vấn đề này quý vị thấy là trong cái bài Phá Hư Lục à, vua Trần Thái Tông nói là bốn núi à, ở đây thì tôi nói là cái núi thứ nhất thôi à, nói thứ nhất là ông vua Trần Thái Tông ông nói là cái tướng sanh là sao? Trời đất nung nấu vạn tượng thành, xưa nay không mắng cũng không manh. Đó. Trời đất ngày xưa quý vị thấy là bên xứ Ấn Độ có gọi là 96 phái ngoại đạo chia ra 62 kiến chấp, rồi sau này lần lượt còn gọi là 6 phái gọi là lục sư ngoại đạo. Ở bên lục sư ngoại đạo họ cho rằng tất cả con người, từ con người, từ núi sông, tất cả mọi cái do ông Phạm Thiên sanh ra. Rồi họ phân chia thành 4 giai cấp. Hệ như cái dòng mà Bà La Môn sanh từ đâu? Sanh từ đâu? Mà Bà La Môn thì sanh từ miệng của ông Phạm Thiên. Sát Đế Lợi thì sanh ngang quai. Còn Phệ Xá thì sanh ngang cái rúng. Mà còn Thủ Đà La thì sanh ở dưới đầu gối thấp nhất. Phân chia 4 giai cấp để họ cai trị với nhau. Mà khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật nói không có ai mà sanh ra hết á. Do gì? Do tâm mình mê rồi bắt đầu từ một niệm bất giác đó là đã sanh ra, nói là trời đất nung nấu vạn tượng thành á. Cho nên Đức Phật mới đưa ra tất cả các pháp do nghiệp mà nó biến hiện, từ biến hiện nó sanh là gọi là duyên khởi, trùng trùng duyên khởi ra. Chứ không ai mà sanh ra thế giới này. Hẹn như bây giờ nếu mà tôi là một cái vị Phạm Thiên đi, phải không? Thì tôi sanh ra một cái thế giới này thì tôi sanh ra thế giới phải. đẹp, đúng không? Và tôi bây giờ mình đừng có nói đâu xa đó, ở đây là chúng mình 50 người thì tôi đều mong muốn là 50 người đều phải thông minh, phải tài giỏi chứ. Mà sao đây quý vị thấy khác nhau, đúng không? Ví dụ như ông thư ký mình đưa cái văn bản xuống, mình nói giúp giùm, ông làm cái rạc xong liền. Còn mà đưa mình nói đựng khác, đưa hiền đạt đi, trời ơi con trồng cây mà thì đưa đâu được, mà đưa trồng cây hiền quan làm đâu được, khổ gì á. Phải từ đâu? Từ nghiệp. Ông thầy hiền quan là ông thư ký, là từ cái nghiệp, ông phải một đời nào mà nhiều đời rồi, cho nên đưa một cái văn bản hay là cái một cái gì đó ra, hay như nghiên hội giúp giùm cái này làm xong đó. Còn đạt là phải sao? Thầy trồng cây này con biết đó nha, thầy mà không bỏ phân kia nó chết đó nha, người ta gì nghiệp người ta mà nghiệp nó sanh ra, mà từ cái nghiệp nó sanh ra tự nhiên mình thấy là năm quẩn nó cũng khác, năm quẩn con hỏi nó khác, ông đạt khác, ông hiền quang, quý vị vân vân, mỗi người mới khác. Rồi bây giờ ông chưa khó mà kêu bây giờ xuống giúp giùm em, bây giờ là chuẩn bị hạ sắp hết rồi nè, giúp giùm làm sổ hạ giùm, lại giấy chứng nhận tên đi đó nè. Không phải nghề của con, nghề của con là pha nấu ăn nấu nướng vậy thôi. Thì ai sanh ra từ nơi nghiệp, phải không? Gọi là vô thủy vô chung, nó không có bắt đầu, nó không có kết thúc. Nhưng cho nên Đức Phật mới nói là nắm cái đầu mối là ngay cái thực tại đó, mình phân rồi bắt đầu mình mới tu ra, tu để mình quá giải, chứ không có ai mà sanh ra cái thế giới này, hình thành là do mình mê, phải không? Cho nên ông Dư Hầu Nghĩ Nhà Thiệm nói sao? Tuồng ảo quá đã bày ra đó, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Tuồng ảo quá, cái tuồng nè, mình đang ở trong cái thế giới là giống như cái tuồng sân khấu vậy. Ai bày ra? Tâm mình mê, bây giờ mình bày ra mình phải chịu. Vì hiểu ý đó không? Bây giờ quý vị thấy chẳng hạn như quý vị muốn qua bên nước châu Phi không? Ai muốn vô đây lên? Không. Mà nếu mà mình làm một cái nghiệp gì đó nó chiêu cảm thì tự nhiên mình mở mắt ra mình thấy mình đang ở nước châu Phi, ví dụ vậy. Chịu cái sự đói, cái sự rét, cái sự khổ, ví dụ vậy. Ai bày ra? Mình bày ra. Kiếp phù sinh là gì? Nó mỏng manh, 50 năm, 100 năm, 100 năm còn có gì đâu, 100 năm có gì hết, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì đó, thấy không? Cảm thán. Nhưng mà đạo Phật không chấp nhận cái điều đó, không có chấp nhận cái sự mà bi quan, mà yếm thế, mà đau khổ, mà phải từ đó vươn lên. Biết rằng là ngày xưa mình mê, mình tạo ra một cái thế giới này, một cái con người như thế này, bây giờ mình chuyển chứ không phải chịu, mình đứng yên chỗ bị nó chi phối. Cho nên phải tu để mà chuyển gọi là chánh báo và y báo, tự mình chuyển. Đó, cho nên gọi nói là trời đất nung nấu quẹn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh. Đó. Mà tại sao có thế giới này? Chỉ sai hữu niệm vên vô niệm, liền trái vô sanh nhận có sanh. Chỉ sai, sai gì? Tức là mình chạy theo có niệm mà quên cái chỗ vô niệm thì trái cái chỗ vô sanh nhận có chỗ sanh. Tức là mắt mình vừa thấy sắc là nó sanh khởi lên, đắm đuối, nó chìm nổi trong đó. Đó. Mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Tức là ngày đó là mũi thì mình đắm các hương, lưỡi thì tham vị, vị nào ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn ít, ví dụ. Thì sao? Mắt thì nhìn sắc, tiếng thì mê tai, tạo vô lượng nghiệp khổ. Mà gần đây nhất là quý vị thấy cái thời này, mình thấy hôm bữa tôi có nêu lên rất là rõ. Ở đây tôi đọc một đoạn nhân, đoạn duyên của Ngài Liên Hoa Sanh, Ngài dạy khai thị độ chúng. Này các ông, khi nào chim sắt bay trên trời, ngựa sắt chạy dưới đất, con người ngồi trong nhà mà biết chuyện khắp thiên hạ qua một tấm gương, thì thời mạt pháp đã đến. Quý vị thấy rõ không? Đây là Ngài Liên Hoa Sanh. Ngài Liên Hoa Sanh là Ngài giống như là tiền thân của một vị cổ Phật đến cái thế giới này. Ngài sanh ra không phải người thường, Ngài sanh ra từ bông hoa sen, gọi là liên hoa sanh, sanh từ bông hoa. Buổi sáng là có một vị vua, ông thấy tiếng trẻ thơ khóc thì ông ra mới thấy là trên một cái hồ nước đó, hồ nước mà trồng sen đó, thì xuất hiện một em bé. Ngày sau này trở thành một bậc, mình dùng cái từ là long tượng trong Phật pháp, mà ngài thọ ký là khi nào chim sắt bay trên trời, đó là gì? Đó là máy bay. Khi nào con ngựa sắt chạy dưới đất là chiếc xe hơi. Và quý vị thấy bây giờ mình sao ngồi chỗ mà mình biết thiên hạ, ngồi đây mà mình biết ông Trump họp bên Nhà Trắng ngày nào, tháng nào, năm nào, ngồi đây mà mình biết ở bên Thụy Sĩ thì sao, ngồi đây mình biết hết trong một cái tấm gương là điện thoại di động á, nhìn biết hết, bấm là mình biết liền. Đó là gì? Thì thời mạt pháp nó đến. Mà khi mà thời mạt pháp nó đến sao? Khi ấy đạo đức suy đồi, luân thường đảo lộn, lòng người bị tham sân si che lấp. Đó, thấy không? Khi đó là đạo đức suy đồi, luân thường đảo lộn. Luân thường đảo lộn là gì? Chẳng hạn như ngày xưa quý vị thấy, chẳng hạn như là mấy vị hòa thượng kể lại á, là một lần giảng pháp, giảng gì người ta coi đông, người ta nghe đông lắm. Đừng nói đâu xa đó, tôi đã thường nói rồi. Ở đây là có một cái anh thợ sắt tiếng á, nó có mấy thợ làm. Hôm tôi thấy, ủa sao vắng mấy đứa, tôi hỏi, ủa mấy đứa đâu nó không làm, nó bây giờ nó không làm nữa chi thầy. Hẹn như làm một ngày 400 ngàn, mà về là nó làm tích tốp, cái gì tôi cũng hiểu, phải không? Rồi nó đưa lên là một ngày tới 700-800, tôi hỏi làm sao mà 700-800. Nó đâu có làm gì đâu thầy. Cái nó nhảy xuống ruộng, cái nó làm bùn dơ đầy mình, nó nhảy nó la la, trời tao vô bao nhiêu view luôn. Rồi cái 500-600 view tới triệu view một ngày á. Nên nó kiếm số tiền đâu làm chi mệt. Nghĩa đảo hết. Bây giờ quý vị chẳng hạn như á, mà chửi hay là cãi đồ với nhau mà đưa lên mạng là tao bui, tao coi, coi, coi. Còn mà nói cái lời đạo đức thì rất là ít. Nó đảo chiều. Rồi con người sao ngày xưa đâu có từ ngữ nào mà con thì giết mẹ, hoặc là con giết cha, bây giờ đầy hết luôn. Nên cái đạo đức nó xuống càng ngày càng thấp. Mà ngộ một điều nha, khi mà cái đạo đức nó thấp rồi đó thì cái con người là nó phóng ra toàn là những cái mình dùng cái từ là cái lực dụng á, trong nhà thiền gọi là lực dụng, mà đạo lão á thì nói là cái chân khí nó loạn, cho nó phát ra những cái nguồn năng lượng toàn xấu không à, xấu không. Cho nên thiên tai dịch bệnh và khổ đau tiếp nối đó, ngài nói lúc đó xảy ra thiên tai rồi dịch bệnh đó. Quý vị thấy vừa rồi bị dịch bệnh nó chết không biết bao nhiêu, là con người làm chứ không phải ai làm, không có trời nào làm hết á. Là do cái tâm con người nó đến cái giai đoạn nó cùng, mình dùng cái từ là cùng hung cực ác, toàn là giấy niệm ác không. Quý vị thấy mà ra đường mà chạy xe á, mà lỡ mình quẹt cái là nó nhảy xuống, nó trợn mắt, nó làm ghê lắm, không phải như ngày xưa. Mà may, mình dùng cái từ may mắn rằng là ở Việt Nam mình các đạo tràng mở ra rất là nhiều. Ngày xưa quý vị nói một điều nè, hẹn như cái khóa tu mùa hè là mình phải đến mình xin, để mình xin mình mở. Bây giờ là người ta khuyến khích, bây giờ ta năn nỉ mình mở khóa tu mùa hè luôn. Mà quý thầy giúp giùm mở khóa tu mùa hè cho mấy đứa học sinh nó về nó tu cho nó bớt, bớt quậy giống gì hết. Thôi mình thấy dùng cái từ khủng khiếp luôn, phải không? Ngày xưa quý vị thấy cái chuyện mà chích mà hút á, là những cái thành phần, là mình dùng cái từ là những cái thành phần ở đâu á, mình dùng cái từ là ở đầu đường xó chợ này kia rồi thôi. Còn bây giờ nó những vị giáo viên rồi những vị mà người ta làm mình không có ngờ được, quản chích quản hút, nghĩa cái đạo đức nó xuống ngày càng thấp, thấp dần thấp dần. Khi mà đạo đức nó thấp dần á, toàn là giấy niệm xấu không, ngồi chỗ mà giấy niệm xấu không, tìm cách là làm cái này được tiền, tìm cách làm cái kia tìm cách. Cho nên nó sanh ra là thiên tai, là dịch bệnh. Đó bây giờ quý vị thấy mới cái mùa này mà thấy lũ lụt ở Trung Quốc đó, bể đập rồi đủ hết đó. Mới cái tháng 6 thôi đó, tháng 6 âm lịch thôi đó. Nghĩa là cái do cái thiên tai rồi bắt đầu nó xảy ra dịch bệnh. Mình dùng cái từ là ôn dịch. Ôn dịch là trong kinh nói là do quỷ thần á. Quỷ thần hẹn như một cái xứ sở, một cái vùng đó họ làm ác quá, thì tự nhiên cái ôn dịch nó xuất hiện. Ôn dịch xuất hiện. Nên vào cái thời Đức Phật có ở trong cái thành mà bị ôn dịch xuất hiện là hung thần nó đem đến. Thì cái vị Hoàng Thái Tử đã đến thỉnh Đức Phật, đó nhớ không? Trong kinh Trung Bộ á, mà Mà khi mà Đức Phật mà cùng các vị mà thánh tăng á, chèo chiếc thuyền mà đi đến gần cái thành á, thì tự nhiên á, bệnh dịch nó lui. Ngộ vậy. Bởi vì khi mà ánh sáng nó có mặt thì bóng tối tự nó lui. Rồi ôn dịch nó xuất hiện. Ghê vậy, tìm đến. À, ghê lắm. Rồi Ngài nói sao? Nhưng đừng có sợ. Chỉ cần một lòng nhớ nghĩ đến Tam Bảo, ta sẽ hộ trì cho các con. Đó, tức là Ngài nói là đừng có sợ. Mà chỉ cần một lòng mình nhớ nghĩ đến Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Trong thời mạt Pháp, chánh Pháp không có mất, sẽ có những vị Bồ Tát sống giữa đời thường, dùng nghề nghiệp, lòng từ bi và hành động để lợi ích cho chúng sanh. Là trong thời mạt Pháp, chánh Pháp không mất. Mà bắt đầu mà xuất hiện những cái con người, chẳng hạn như là có những vị là chủ tịch tập đoàn, giám đốc tập đoàn, ông đứng ra, ông mở các cơ sở rồi ông bắt Ngân Nguyên tu với ông. Chẳng hạn như ở miền Bắc có đạo tràng Cửu Hoa Sơn, mà xưa tôi hay nói, hay ra giảng. Ông là chủ tịch một tập đoàn mà ông bắt hết Ngân Nguyên là một tháng là phải đến tu học, ngồi thiền, ví dụ vậy. À, có những vị á, có những vị Bồ Tát sống giữa đời thường, à, hành động để chúng sanh. Hãy nhận ra bản tâm, nhớ Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề và đừng sợ cái chết, vì đó là sự trở về với bản tánh. Tức là mình phải nhận ra được cái bản tâm và nhớ đến Tam Bảo rồi phát khởi tâm Bồ Đề. Phát khởi tâm Bồ Đề là làm lợi ích chúng sanh á. Đó. Tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh, tâm thiện lành thì nơi nơi đều là ánh sáng. Trong thời mạt Pháp, giữ gìn bản tâm chính là tu hành, nuôi dưỡng lòng từ bi mới là con đường chân thật nhất. À, cái Ngài nói là đừng, là trong cái thời mạt Pháp này nó cũng có chánh pháp tồn tại trong cái mất, mà sao giữ cái tâm mình đừng có duyên theo vọng tưởng mà đắm đuối đó. Nhớ rằng giữ cái tâm mình là quan trọng nhất, đó chính là tu hành. Gìn giữ bản tâm chính là tu hành. À, nó đồng với cái này nữa. Rồi nuôi dưỡng lòng từ bi mới là con đường chân thật nhất. Đó, cho nên ở đây là từ chư Phật đến chư Tổ đều dạy cho mình tu tập từ nơi cái cửa sáu căn mê, mà cũng từ nơi cái cửa sáu căn mà giác tỉnh là trở về. Người xưa nói sao? À, người xưa nói nhân đất mà bị té xuống phải từ đất mà đứng lên, từ cái chỗ mê đó mà cũng từ cái chỗ giác đó. Ngày bây giờ mình té cái bịch đi, sáng sớm mình đi mình té cái bịch xuống đất, từ đâu đứng lên? Từ đất mình đứng lên, từ cái mê đó không phải chạy đâu hết á, mà bây giờ muốn trở về cái con đường giác thì cũng từ cái sáu cửa đó. Đó, cho nên mười phương Như Lai tuy khác miệng nhưng đồng một lời là tiêu biểu chỉ bày pháp, nó không có hai. Nhớ nha, mười phương ba đời chư Phật ngàn xưa giờ luôn cũng từ đây tu. Cho nên mình dùng cái từ là chân lý vô thượng Bồ Đề là tỷ tỷ năm về trước và tỷ tỷ năm về sau là một. Nhớ nha. Nên đạo Phật mình nó phải là triết học là lý luận, còn đạo Phật của mình là một cái chân lý bất di bất dịch. Từ ngàn xưa đến ngàn nay mê cũng từ chỗ này mà giác cũng từ chỗ này, cho nên gọi là mười phương Như Lai. Mười phương Như Lai là quý vị, là từ xa xưa, từ ngàn dặm, từ bao nhiêu tỷ tỷ năm biết, cũng là từ sáu căn, mê sáu căn, ngộ từ sáu căn đâu khác, gọi là pháp yếu không hai. Khi mê sáu căn là dụng của nhiễm trước, khi mình mê là dụng của nhiễm trước, chấp niệm chấp trước, tạo vô số nghiệp cũng từ cái mê. Ngộ thì sáu căn không khác tính diệu quyên. Nếu mà ngộ rồi đó thì làm tất cả các việc đều là từ cái công đức viên mãn đó hết. Nên biết chân tánh diệu uyên thường ra vào nơi cửa sáu căn. Đã nhớ nha. Nhưng luống dùng tính giác minh vọng sanh phân biệt. Cái vừa ra cái gặp thức cái thành phân biệt. Đoạn sau mình học rất là kỹ. Đối cảnh rõ biết mà không tự nhận chớp mắt lầm qua, liền rơi vào phân biệt của ý thức. Ngay như mình nhìn cái này, nó kẹt giữa liền, nó kẹt cái ý thức phân biệt. Nhìn là tự phân biệt. Bữa mình có học đó, gọi là câu sanh ngã chấp. Không phải một đời này mà nhiều đời rồi. Đó. Chớp mắt lầm qua. Nhìn không có thấu, cho nên rớt trong cái ý thức phân biệt. Chìm trong cái biển khổ. Cho nên á, từ chư Phật đến chư Tổ đều ngay nơi sáu căn đánh thức mình dậy. Bây giờ chúng ta học qua từng căn. Thứ nhất là mở cửa con mắt cho mình. Câu chuyện thứ nhất. Thiền sư Linh Hữu ở Quy Sơn khi còn ở với Tổ Bá Trượng, một hôm sư đứng hầu Bá Trượng. Bá Trượng hỏi: "Ai?" "Sư thưa, con Linh Hữu." Bá Trượng bảo: "Ngươi hoạch trong lò có lửa chăng?" Sư hoạch ra: "Thưa, không có lửa." Tổ Bá Trượng đứng dậy đến hoạch sâu trong lò, được chút lửa đưa lên chỉ sư bảo: "Ngươi bảo không có lửa, cái này là cái gì?" Sư do đây phát ngộ bản tâm, lễ tạ trình bày chỗ giải ngộ của mình. Tổ Bá Trượng, rồi mình dùng cái từ là ấn chứng, đưa lên này, hỏi cái này cái gì? Ông nói có lửa, cái này gì? Đó là mở trong con mắt. Ngay nơi trầm con mắt là thấu thoát, tức là có cửa vào. Đó. Rồi cái câu chuyện thứ hai là thiền sư Lương Giới đến thăm quán Tổ Quy Sơn. Sư hỏi: "Được nghe quốc sư Huệ Trung nói vô tình thiết pháp, con chưa hiểu thấu chỗ quy diệu ấy." Quy Sơn bảo: "Ta trong ấy cũng có, chỉ không gặp được người xứng đáng." Sư thưa: "Con chưa hiểu, xin thầy chỉ dạy." Quy Sơn dựng đứng cây Phật tử, hỏi: "Hỏi chăng?" Sư thưa: "Chẳng hỏi, thỉnh hòa thượng nói." Quy Sơn bảo: "Miệng do cha mẹ sanh ra, chọn không quỳ ông mà nói." À, các vị biết vô tình thuyết pháp rồi phải không? Dựng cây Phật tử lên, mở trong con mắt. Mà trong đây có một đoạn nhân duyên là quốc sư Huệ Trung giảng một cái thời pháp gọi là vô tình thiết pháp. Ai nghe được? Vô tình nghe. Thì cũng có một đoạn nhân duyên là ngày Động Sơn Lương Giới, ngày đi ngày tham quán các vị thiền sư. Khi mình đến gặp Tổ Quy Sơn, ngài cũng đưa cái câu hỏi này. Đó. Rồi Tổ Quy Sơn á, khai thị cho ngài. Khi mà khai thị cho ngài thì ngài tỏ ngộ. Mà quý vị biết là vô tình thuyết pháp ở đâu. Thì sau khi mà tỏ ngộ rồi mới phát minh ra được rằng đó là vô tình thuyết pháp, là cỏ, cây, hoa, lá, suối, nguồn đều là thuyết pháp hết. Mà ai được nghe? Vô tình có nghĩa là không có một cái tình. Cái tình gì? Cái tình thế gian. Hẳn như bây giờ quý vị thấy sáng sớm mình đi, mình nghe tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, đó là vô tình thuyết pháp đó. Một cái lá cây mà nó rụng, nó rớt xuống, mình biết được rằng vạn pháp, bản chất nó vô thường. Mà trong cái vô thường nó vẫn có một cái thường tại gì đó. Mà với điều kiện là tâm mình phải tịch tỉnh, tâm mình không có còn một cái tình thế gian nó duyên, thấy không? Vô tình mới được nghe. Thấy nơi nào lũ lụt mình biết là gì? Đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nghi thí. Khi mà cái thân mình nó bệnh là cũng là thuyết pháp á, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, sanh diệt biến dị. Tức là mình nếu mình theo dõi mình thấy được liền. Mình không có một cái tình nào mà nó duyên theo vận động á, thì cỏ cây hoa lá tất cả mọi cái đều thuyết pháp cho mình hết. Muốn được nghe như thế đó, mình nói là cái chiều rộng chút. Còn đây á, nói là vô tình thuyết pháp, ngài dựng cái Phật tử luôn. Ngài nói là bây giờ là cái vị ngài Lương Giới, ngài nói là bây giờ nói cho con nghe đi. Ngài nói là miệng do cha mẹ sanh ra, không có gì ông mà nói được. Nếu mà ta nói là thành là hữu tình thuyết pháp rồi, đâu còn vô tình thuyết pháp nữa. Đó. Rồi có một đoạn nhân duyên, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Quang Dũng: "Quang Thù là thầy của bảy đức Phật, Quang Thù có thầy chăng?" Quan Dũng đáp: "Gặp duyên liền có." Tăng hỏi: "Thế nào là thầy Văn Thù?" Sư dựng đứng cây Phật tử lên. Tăng thưa: "Cái ấy là phải sao?" Sư ném cây Phật tử phanh tay. Muốn biết thầy của Bồ Tát Văn Thù ngay trọng mắt ông. thấu được rồi vô còn thấu thôi. Nên ngài nén cây Phật tử, dựng cây Phật tử lên, ngài nói cái đó là sao. Nên cái phần đoạn sau quý vị học hay lắm, từ chư Phật đến chư Tổ mình thấy giống nhau như đúc. Khi mà Đức Phật mà khai thị cho tôn giả Anh An và đại chúng á, ngài đưa cái khăn lên, ngài lấy cái khăn, ngài nói đi, ngài lấy cái khăn ra, cái khăn cái ngài rút, ngài đưa lên hỏi cái này là cái gì. Thì tôn giả Anh An và đại chúng nói cái này là bạch Đức Thế Tôn, cái này là cái rút. Cái ngài Đức Phật nó nói gì hết, đưa lên tiếp nữa, mà cái này là cái gì, à, cái này cái rút. Ba lần Đức Phật khai thị mà cũng nói cái rút. Trong nhà thiền nó là mình bị cảnh nó chuyển mình, hiểu không? Đưa lên là gặp mà Phật khai thị mà hỏi đưa lên là cái này cái gì, đây là cái gút. Mình chỉ là nhìn cái hỏi đưa cái này cái linh, ví dụ vậy. Mình bị cảnh nó chuyển, thì ý tôi nói không, đoạn sau mình học rất là hay. Thì đây vậy là muốn biết thầy Quang Thù cái ngày dựng Phật tử lên, nói cái đó là thầy Quang Thù á, cái gậy thầy Quang Thù á, à, gọi là trước mắt làm quan. Cho nên có ông tăng đến hỏi thiền sư Duy Phan á, bạch hòa thượng thế nào là đạo? Núi rất tốt, núi rất tốt. Con hỏi đạo mà tại sao mà bà thượng nói núi? Âm mà thấy núi thì không thấy được đạo. Nghe nói núi cái mà chạy theo núi. À, núi rất tốt, âm chỉ thấy núi cho nên chưa từng thấy đạo. Nghe núi nói rất tốt cái mình chạy theo núi à. Thế nào là đạo? Núi rất tốt. Con hỏi đạo mà bà thượng nói núi xong chi vậy? Âm chỉ thấy núi nên không bao giờ thấy đạo. Bị cảnh nó chuyển nè, đó. Cho nên ở đây cũng như thế đó. Cho nên trong nhà thiền rất là hay nha, họ nói cho chỗ này là phải hiểu chỗ khác nè. Rồi có một vị khách, một vị thiền khách đến hỏi thiền sư Kiền Phong à, nãy tôi có nêu lên cho mấy vị á, ông đem cái chỗ Kinh Lăng Nghiêm mà cái đoạn sau cuối cái cuốn năm á, là trong đó nó là à, thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn, xin hỏi hòa thượng con đường đó từ đâu mình đi, con đường đó con đường nào à, thì sư Kiền Phong đưa đây con đường này đó, đường đó, đường này. Cho nên quý vị thấy mình bỏ nhà bỏ cửa bỏ hết, mình chỉ có một cái điều duy nhất đó là phải khám phá ra con đường đó. Nếu mình không khám phá được con đường đó thì luân hồi tiếp tục. Bao nhiêu năm tháng miệt mài tu tập chỉ có một tìm ra cái con đường nó duy nhất thôi. Cho nên quý vị nhớ một cái bài kệ thường thường ở bên Tịnh Độ lúc ăn cơm á, nhớ bài kệ đó không? Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, đổ thân thanh nhãn tại gì nữa. Đây cái câu này nó hay đây. Tức là đây là gì? Nhất bát thiên gia phạn là gì? Một chiếc bát mà cơm ngàn nhà, nhất bát thiên gia phạn. Nghĩa là cái người tu của mình là mình đi xuất gia rồi mình bỏ hết đâu có mang theo. Mà không có mình bán sao? Các vị thấy mình chưa ăn mình phải cầm gì, cầm bình bát lên. Có vị nào không có bình bát không? Một bát cơm ngàn nhà. Mà thân á thì sao? À, cô thân quản lý vô, thân chơi muôn dặm xa. Nghĩa là mình ở đây mình tu học là có những cái duyên, cái nhân, cái duyên cái gì đó. Cái hôm nào đó cái mình, ví dụ bây giờ mình nói là hẳn điều bây giờ ra hạ đi. Ra hạ quý vị đến gặp ông thầy chủ trì nó bây giờ... À, cho con xin phép con đi về núi An Tử, con thăm nơi chốn tổ tuần lễ. Mà khi mình đi núi An Tử một tuần lễ mình cũng nghỉ hết. Mình nghỉ hết, đến mình lễ tổ, mình đảnh lễ, mình không có lo. Không có lo. Lo gì? Cứ đi hết 7 ngày rồi về tu tiếp. Còn nếu mình có gia đình thì mình đi 1-2 ngày mình thấy lo rồi. Mình biết ở nhà nó như thế nào, công việc mình nó làm sao. Cho nên cái người tu của mình là gì? Nơi nào cũng là đạo tràng, nơi nào cũng là Phật điện hết. Thân chơi muôn dặm xa. Mà với điều kiện gì? Mắt sanh xem người thế, quấn lộ Bạch Văn Đầu hỏi con đường đó nằm ở đâu. Đây là kệ của Bồ Tát Di Lặc á. Ngài thao thức, ngài văn du, không phải văn du mà kiểu đi chơi. Ngài thao thức, ngài văn du, ngài đi chỗ này chỗ kia để ngài tìm ra cái con đường nó bây giờ nằm ở đâu. Các vị thiền khách cũng vậy, các ngài mà ra đi hành cước là các ngài đến hỏi các vị tổ sư, các vị thiền sư là Bạch Hòa Thượng con đường nó nằm ở đâu. Nó tìm ra con đường đó, con đường nó khó tìm lắm, khó chỗ nào. Cũng ngay con mắt mình thôi ở đó, ngay sáu căn ở đó. Cho nên sư bà Diệu Khâm có một bài kể: học trồng hoa trên đá, chân bước mòn sơn khê, bao mùa thu lá đổ, sao chưa tỏ lối về. Đó, lối về chỗ đó. Học trồng hoa trên mình nè, mình tu là mình học trồng hoa trên đá. Trồng mà không có cho mình rễ nó mọc, thấy không? Làm tất cả các việc mà đừng có cho tâm nó dính, gọi là học trồng hoa trên đá. Chân thì bước mòn sơn khê, tức là bao nhiêu những vị thiền khách ra đi, đi hành cước, giảm nát càng khôn luôn, để tìm ở chỗ đó. Bao mùa thu lá đổ, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Đó quý vị thấy là quý vị vào đây là bao nhiêu năm rồi, vào trong đạo. Tôi tính nhẩm là tôi vào trong đạo là gần 31 năm rồi. Từ lúc mà phát khởi cái tâm xuất gia, 31 năm rồi, gọi là bao mùa thu lá đổ. Phải không? Lá rồi nó đâm chồi, nó nảy lọc rồi, nó bắt đầu nó mùa đông, nó mùa thu nó lá nó rụng, rồi mùa đông nó khô, nó tàn lên. Gọi là xuân hạ thu đông nó biến chuyển liên tục, gọi là bao mùa thu lá đổ. Sao chưa tỏ lối về, vị thiền khách này mờ mịt không có hiểu. Sao ông đến thiền sư Quan Môn cũng đem câu hỏi ấy. Bạch Hòa Thượng, thế nào là mười phương ba đời chư Phật chỉ có con đường đó thôi, mà con đường đó nằm ở đâu? Đó, thiền sư Quan Môn, ông đang trời nóng mà ngài đang cầm cái quạt, ngài nói sao? Cái ngài đưa cái quạt lên, cây quạt nhảy phóc lên cung trời tam thập tam thiên, tức là cõi trời ba ba, đánh vào mũi ông trời đế thích. Con cá lý ngư ở biển đông, mưa như cầm chỉnh mà đổ, dính dáng gì đâu. Mà ông đưa cây quạt lên là ông khai thị rồi, phải không? Cây quạt mà nó nhảy lên trời. Cái quạt sao nhảy lên trời là anh đưa cái chỗ này là mình biết rồi đó. Cho nên á, vị thiền khách cũng có hiểu, thiền sư Quan Môn mới nói bài kệ: cử bất cố tức sai hổ, nghĩ tư lương hà kiếp ngộ. Có nghĩa là đưa chẳng đói, ắt sai lầm, toan nghĩ si, kiếp nào ngộ. Nghĩ là nó tuột qua mất. Đó. Cho nên là một hôm có ông Tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm, thế nào là một việc hướng thượng? Thế nào một việc hướng thượng? Ngài cầm cái gậy lên, này đưa lên. Đầu gậy khiêu nhật nguyệt. Mình với mình nó ổ cái gậy mà khèo mặt trời mặt trăng được, hòa thượng là thua rồi. Hỏi là thế nào là con đường hướng thượng? Ngài đưa cái gậy lên. Đầu gậy khiêu nhật nguyệt. Đâu phải là khiêu nhật nghĩa là mình chạy theo. Nếu mình mà chạy theo lời mình nói, ổ cái đầu gậy mà sao mà khiều cái mặt trời mặt trăng. Ngày đưa lên đó, đầu gậy khiêu nhật nghĩa. Đó, thiền sư khai thị gì không? Mở trong con mắt mình. Đó. Rồi bây giờ qua cái phần mở cửa lỗ tai. Tăng hiệu sư tổ đến thiền sư Nam Tiền hỏi: Ma Ni Châu nhân bất thức, Như Lai tàn lý thân thâu đắc, thế nào là tàn? Tức là thiền sư Quyền Giác ở trong chứng đạo ca nói là cái ngọc mani này nè, người không có biết. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái hạt châu đã nằm ẩn ở trong cái kho Như Lai tàn đó. Tàn là ẩn giấu, cho nên ông Tăng hỏi là thế nào là tàn. Nam Tiền bảo: Vương lão sư cùng ông qua lại, ấy là tàn. Sư tổ hỏi: thế nào là châu? Nam Tiền gọi: sư tổ dạ. Nam Tiền bảo: đi, ngươi không hiểu ý ta. Muốn biết hạt châu, ngày kêu dạ mà không nhận ra, ngày đuổi đi. Đó là mở cửa lỗ tai. Mà bây giờ quý vị thấy là cái vị sư tổ này không có nhanh mà nhạy bằng ông tướng quốc Bùi Hưu. Quý vị coi câu chuyện tôi nhắc thêm. Tướng quốc Bùi Hưu một hôm đến chùa Đại An, gặp cái bức tượng một vị cao tăng, hỏi thầy trụ trì: Bạch Hòa Thượng, hình cao tăng ở đây nè, mà cao tăng nằm ở đâu? Thì ông thầy trụ trì ông đáp được: Thì tướng quốc bảo hưu hỏi đây có thiền sư không? Nó có, sáng có ông hòa thượng tướng bảo kỳ quỷ lắm, chắc thiền sư hỏi ra. Đó là thiền sư Hoàng Bá. Bởi vì ngài ở một cái ngôi chùa lớn mà chúng 500 chúng nó ồn quá, ngài chịu nổi, ngài lánh vô trong những cái chùa cổ, chùa Đại An là chùa cổ á, nó lánh chúng á, rồi bước ra. Khi mà bước ra là thiền sư Hoàng Bá, khi mà bước ra thì cái ông Bùi Hôn nhìn là ông giật mình liền, nó tướng nó kỳ quỷ lắm. Đó. Thì ông Bùi Hôn nói nè: Bạch Hòa Thượng, con có một cái lời muốn hỏi. Hỏi sao? Con có hỏi rồi. Con hỏi là hình cao tăng ở đây nè, mà cao tăng ở chỗ nào? Hòa Thượng trụ trì ở đây á, kiệm lời cho nên không có giải thích cho con. Quý vị thấy người xưa ta hay không? Ở đây mình học chút xíu. Tại sao mà ông Bùi Hôn nói kiệm lời? Hay gặp mình nói sao? Hòa Thượng trả lời giùm con, cái ông Hòa Thượng này ông tu gì mà sao mà ông biết đường trả lời hết? Tại sao? Làm gì làm mất lòng ta? Mình thấy mình học hỏi tật, mình học kinh hay là mình học từ ngữ lục hay là các vị chư tổ, mình phải lưu ý những cái chỗ này để mình ra mình làm các việc Phật sự cho nó hanh thông. Mình thấy Bùi Hôn khéo không? Hòa Thượng trụ trì đây kiệm lời không có nói. Để biết là vị trụ trì là không phải là thiền sư nên trả lời không được. Gặp mình sao nói trợn đến để hỏi mà ông trụ trì tu bao nhiêu năm tháng không biết đường gì hết, chết rồi. Chết thiên hạ. Ở chỗ đó mình phải học hỏi. Rồi thiền sư Hoàng Bá nói ông cứ hỏi. Bạch Hòa Thượng, hình cao tăng ở đây nè, mà cao tăng đâu? Cái Bùi Hưu. Dạ, ở đâu? Ngộ đạo. Vị thấy sướng không? Bùi Hưu. Dạ, ở đâu? Nhận ra liền, nhận ra là hàng châu trong búi tóc. Nhưng mà ở đây tôi nói cho quý vị một cái điểm là thiền sư Hoàng Bá, ngài gọi là ngài triệt ngộ rồi, ngài là thầy của trời người, nên cái lực dụng của ngài là công đức. Cái Bùi Hưu là nó phát ra cái lực dụng, phá được những cái nghiệp lực của ông Bùi Hưu. Sẵn cơ duyên nữa, mình dùng cái từ là hai bên nha, hai bên phải phối hợp nhịp nhàng. Ông Bùi Hưu cũng có cái cơ duyên đến nhà thiền, nhưng mà phải gặp một cái người gì? Một cái người phải biết đẽo, biết gọt thì mới ra được cái con người đó. Mấy vị mà có cái túc duyên cỡ nào mà quý vị mà không gặp một cái người mà khéo mài dũa cũng được. Nên gặp được thiền sư Hoàng Bá, ngộ được chỗ đó. Đó. Học qua cái phần này nữa. Thứ ba là mở cửa lỗ mũi. Thái sử Hoàng Đình Kiên đến nương theo thiền sư Hối Đường. Thiền sư Hối Đường bảo: Như Khổng Tử nói, này các trò, cho ta là giấu giếm ư? Ta không có giấu giếm gì các trò cả. Thái sử căn cứ vào đâu mà lý luận? Ông suy nghĩ để đáp. Hối Đường bảo: Chẳng đúng, chẳng đúng. Ông càng thêm mê muội. Một hôm ông theo hầu Hối Đường đi dạo núi, bấy giờ hoa quế rụng đầy đất. Hối Đường mới hỏi: Ông có ngửi thấy mùi thơm hoa quế chăng? Ngửi thấy. Hối Đường bảo: Ta không có giấu giếm gì ông cả. Đó, hẳn như là sáng nay mình đi dạo vườn thiền, cái hoa quế đó, hoa quế mình nhiều lắm, phải không? Hoặc là hoa gì màu trắng đó. Mà nó rụng đầy đất mà nó thơm lừng luôn. Khi mà từ ở trong cửa thấp hay là trong cái cửa phòng mình đi ra, trong đầu mình có khi nào mình nói là mình đi đến cái đoạn đường đó để mình ngửi qua quế không? Sáng sớm mình đi quét sân là mình cứ đi, nhớ đúng không? Quý vị theo dõi thì mình biết nha. Sáng sớm mình đi quét sân là mình cứ đi quét sân, chứ trong đầu mình không có hình dung là mình phải đến cái khu vực đó mình ngửi cái mùi hoa quế, không có. Nhưng mà khi mình vừa đến một cái là tự nhiên hoa quế nó bốc lên, đâu có sẵn. Như vậy là sáu căn lúc nào nó cũng mở cái tính giác của mình hết. Bất chợt là nhận ra liền. Mấy vị nhớ kỹ nha. Bất chợt là nhận ra liền. Như vậy là trong mỗi thời, mỗi động tác là mình lúc nào cũng phải có tỉnh. Thì mình mới bắt gặp được. Trong nhà thiền nói là khi nào ông cũng phải tỉnh, thì ông mới bắt gặp được vị chúa tể trong tâm của ông. Đó nè, đâu có giấu giếm gì. Ông chợt bừng ngộ. liền lễ bái thưa hòa thượng thật là tâm tha thiết của lão bà, hối đường cười nói, ta chỉ cần ông đến nhà mà thôi, ta chỉ cần ông đến thôi, không cần gì hết. Đó. Rồi bây giờ mở cửa cái lưỡi thứ bốn. Thiền sư Huệ Hải ở Đại Châu, lúc đầu sư đến thăm vấn Mã Tổ. Mã Tổ hỏi, từ đâu đến? Sư thưa, ở Quyệt Châu, chùa Đại Quang đến. Đến đây cầu việc gì? Đến cầu Phật Pháp. Kho báo nhà mình chẳng đối hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì? Ta không có, cầu cái gì? Sư lễ bái thưa, cái gì là kho báo nhà mình của Huệ Hải? Chính nay ngươi hỏi ta là kho báo của ngươi, đầy đủ tất cả, không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Ngay giờ phút đó, thiền sư Huệ Hải đại ngộ, mới viết ra cái cuốn là Thiền Đốn Ngộ đó. Đó. Bây giờ quý vị thấy là cái phần này rất là khó này, gọi là mở cửa thân. Thiền sư Văn Uyển ở Văn Môn, lúc sư đến Mục Châu tham vấn Ngài Trần Tôn Túc. Quý vị biết Ngài Trần Tôn Túc là ai không? Quý vị biết không? Học sử rồi phải không? Ngài Trần Tôn Túc. Ngài Trần Tôn Túc là thủ chúng trong hội Ngài Hoàng Bá. Quý vị học có nhớ lịch sử chứ? Hôm Ngài Trần Tôn Túc đến gặp Ngài Hoàng Bá, nói bạch hòa thượng, ở trong hàng tăng chúng này có một vị tăng con gặp hồi sáng, con có hỏi thầy đến đây bao lâu rồi? 3 năm rồi. Đến 3 năm rồi có đến thất hỏi hòa thượng điều gì không? Thì cái vị này nói là con cũng biết hiểu hỏi cái gì, nhưng mà thưa hòa thượng, con có nói, con có chỉ rồi nha, mà cái vị này rất là đặc biệt, giống như là một bầy gà mà có một chim phụng ở đó. Nghĩa là trong cái pháp hội của Ngài Hoàng Bá có 500 chúng, mà xuất hiện một vị duy nhất, đó là Thiền Sư Lâm Tế, từ ở Hà Bắc đến. Nhớ nha, vị này rất là... Cái vị này mà nếu mà hòa thượng ráng mà mài, vũ, đẻo gọt, là sau này là cái cây đại thụ che khắp thiên hạ, mà không phải một đời mà nhiều đời sau này, quý vị thấy bây giờ cũng còn dòng Lâm Tế, Chánh Tông, Gia Phổ đó, bây giờ vẫn còn Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, ví dụ vân vân, dòng Lâm Tế giờ vẫn còn dài lắm đó. Đó gọi là Ngài Trần Tôn Túc. Ngày sau này Ngài có người mẹ già yếu rồi không ai nuôi, Ngài về Ngài làm gì? Bán giày nuôi mẹ đó. Ngài đang dài, Ngài bán, Ngài nuôi mẹ. Lạ điều như một hôm Ngài đến một cái thành đó, giặc biên cương nó tràn khắp thành luôn. Thì ông tướng giữ thành á, lính không còn bao nhiêu nữa, lính ở trong thành vẻ giỏi lắm là còn cái 200-300 người, toàn lính già không. Mà giặc từ phương Bắc hung nô á, gọi là hung nô nó tràn qua đông lắm, nghìn nghịch luôn. Thì cái ông tướng á, ông mới xuống, ông đảnh lễ Ngài, ông mới hỏi mà hiến kế, Ngài lại ông làm gì? Lạ điều nha, Ngài gỡ cái chiếc giày ra, chiếc giày ngày đi hành cước á, gỡ chiếc giày ra, ông treo lên cửa đi, treo lên. Quả là tình bà vừa treo lên cửa thôi, một cái là thiên binh quản tướng là họ nhìn lên thành, họ giật mình, toàn là thần nhân ở trên đó đầy kính luôn. Giặc á rút, có chó có sử ghi lại, giặc rút. Mình không biết có hay không, nhưng mà trong sử ghi tôi kể lại, giặc á rút. Ở chiếc giày á, treo chiếc giày lên thành, đó. Nhưng mà ở đây nói là thiền sư Quang Môn này cũng là một bậc kỳ đặc á, vừa thấy sư đến, có nghĩa là thiền sư Ngài Trần Tôn Túc á, vừa thấy sư đến, Tôn Túc liền đấm cửa. Sư gõ cửa, Tôn Túc hỏi ai? Sư thưa, con. Tôn Túc hỏi làm gì? Sư thưa, việc mình chưa sáng, xin thầy chỉ dạy cho con. Là nhắc lại cái câu mà thiền sư Trần Tôn Túc nói, việc lớn mà chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn mà đã sáng rồi đó cũng như đưa ma mẹ. Đã quý vị thấy mà hôm nào mà người thân mình mất á, lúc mình đưa đám mình cái suy nghĩ gì không? Đó gọi là việc lớn mà chưa có sáng thì giống như đưa ma mẹ, ngày đêm chăm bẩm để công phu thôi chứ không nghĩ điều gì hết. Thì đem việc này hỏi nè. Đó. Tôn Túc mở cửa vừa trông thấy sư liền đóng cửa lại, như thế liên tiếp 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 3, Tôn Túc mở cửa, sư liền can vào. Bởi vì, Ngài vừa hỏi đạo, ông vừa đóng cửa. mở cửa đóng cửa. Thì kỳ này á, là ngài thiền sư Quang Môn, ngài nói bây giờ coi thử ông thầy cũng đóng cửa sao. Vừa mở cửa lấy cái chân á, chen chân vô đợi. chen chân vô sao đóng. Đó. Vừa chen chân không? Tôn Túc liền nắm đứng sư bảo nói sư suy nghĩ. Tôn Túc liền xô ra nói cây dùi đời tầng, rồi đóng sầm cái cửa lại, kẹt nát bàn chân sư, cái đau thấu xương, ngay trong giờ phút đó triệt ngộ luôn. Để cái chân vô là biết ông thầy sao mà ông đóng sao ông đóng được, còn cái chân tôi ông dám đóng không? Dám không? Nhưng mà đối với thiền sư là đóng á. Giống như quý vị thấy nhớ là ngài Đặng Ấn Phong. Đặng Phong phải không? Lao té cái chúng. Xe cúc kết là xe rùa nè, đẩy xe đất. Đến đoạn đường là thấy là ngài Mã Tổ. Ngài Mã Tổ duỗi chân ra. Mã Tổ là một bậc, là mình dùng cái từ là lâm tượng, là bậc pháp khí, phải không? Đời thứ ba của Lục Tổ Huệ Năng. Thầy của ngài Mã Tổ là ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, mà ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng là chúng lớn của Lục Tổ Huệ Năng, là đời thứ ba thôi. Ngài Đặng Ấn Phong đời thứ tư, phải không? Bạch Hòa Thượng thu chân lại cho con đi, thu chân lại cho con đi. Ta xưa nay duỗi không bao giờ thu, con cũng vậy hả, mà tiếng là không có lùi để cứ cụp gãy hai chân thầy. Thiền sư là gì? Con cũng vậy á, hả, mà con tiếng là không, con có lùi. Ông thầy mà nói mà duỗi là không có thục hoang là con cũng vậy hả, mà tiếng không có lùi để cụp rồi gãy hai chân băng. Mà chỗ đó chỗ gì? Đây cái gì nè, đập nát cái bàn chân. Mà trong nhà thiền gọi là gì? Chuyển cái xúc giác thành chánh giác, ngay trong giờ phút đó tự nhiên bừng ngộ luôn. Đó là qua cái phần này. Cái phần kế mình học một đoạn nữa cho nó ráng hết, tức là mở cửa ý. Thiền sư Kỉnh Hiền ở Đại Dương, lúc sư đi du phương, trước đến Lương Sơn chỗ thiền sư Duyên Quán. Sư này cũng kỳ tài nè. Sư hỏi thế nào là đạo tràng vô tướng. Thế nào là đạo tràng vô tướng? Quý vị thấy đạo tràng vô tướng sao mà chỉ? Mà quý vị thấy thiền sư khéo chỗ này nè, gọi là mở cửa ý nè. Thiền sư Duyên Quán chỉ Bồ Tát Quán Âm nói, cái này là do Ngô Sử Sĩ Quể. Sư suy nghĩ để tiếng ngữ, Lương Sơn nhanh nhẩu nói, cái này là có tướng, cái kia là vô tướng. Sư nhân đây đại ngộ, liền lễ bái. Đó là mở cái cửa gì? Vừa suy nghĩ nói là cái này có tướng, kia không tướng. Như vậy lìa cái có tướng và không tướng thì nhảy vô. Suy nghĩ là nó chọc. Cái này là có tướng, cái kia là không tướng. Đó, lìa hai bên, có và không nè. Đó, nhân đây tỉnh ngộ. Như vậy là ở đây nãy giờ chúng ta học là từ chư Phật đến các vị thiền sư đều nhắm mở sáu cánh cửa cho mình, tùy theo nhân và duyên mình hợp cái cửa nào thì mình lọt vô cửa đó. Cho nên người xưa ta nói là ngay trên đường mê chính là đường giác, lối về từ đây mà mở ra, không tìm đâu khác hết. Cho nên là trong 10 bức tranh chân châu gọi là thấy châu á, thấy châu là các ngài bình nè. Từ tiếng được vào chỗ thấy liền đúng, cửa sáu căn rành rõ không sai. Trong động dụng đành rành hiển lộ, chất muối trong nước, sắc xanh trong keo, quán chân mày lên, chẳng phải hoặc nào khác hết. Như vậy là khi mà mình mê, động dụng bất cứ đều ở trong mê. Khi mình giác, động dụng bất cứ nơi nào đều ở trong giác. Cho nên quý vị thấy nhớ cái đoạn nhân duyên á. Khi mà Lục Tổ đến ngài Ngũ Tổ, khi mà Ngũ Tổ nói là ông từ đâu mà ông đến, nói là con từ ở Lánh Nam đến, ông là người mọi rỡ quê mùa mà đến đây làm cái gì, nói đến cầu làm Phật, phải không? Thì lúc này Ngũ Tổ vỡ là quê mùa là mọi rỡ, là người mà thô kệch mà sao làm Phật, là người thì tuy có Nam Bắc mà Phật tánh thì không có, thân của con á với hòa thượng là tuy khác, bởi vì ngài là xứ ở miền Bắc. Miền Bắc là người đẹp lắm, xứ bên Trung Hoa quý vị thấy mà, qua bên cái vùng miền Bắc á, vùng miền Bắc là cái vùng giống như là Thượng Hải đó đó, vùng đó người rất là đẹp, cao lớn trắng trẻo lắm. Còn ở vùng miền Nam là cái xứ nắng nó gần Quảng Châu á, Quảng Châu gần Việt Nam mình, khác nhau nhưng mà Phật tánh khác. Biết ngài là cái bậc pháp khí lanh lợi, cho nên nó Ngũ Tổ biết rồi, nói thôi ông đừng có nói nhiều nữa, xuống nhà bếp làm việc đi, nhớ cho chỗ này, xuống nhà bếp làm việc. Lục Tổ nói tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền, làm cái việc gì nữa, phải không? Tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền, nó lực dũng, nhớ nha, tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền rồi, tự tánh. Còn tự tánh mình sanh gì? Nhớ. Tự tánh mình sanh gì? Toàn là sanh gì đâu không? Tự tánh con thường sanh gì? Nghĩa là ngay nơi tự tánh mình phát huy ra cái lực dụng vì tất cả chúng sanh. Nấu nồi cơm, mình quét cái nhà, mình làm tất cả vì mọi người hết. Đó là sanh chí huệ, tức là phước điền. Từ cái phước điền, từ cái công đức. Lên ngồi thiền một giờ, đó là tự tánh thường sanh trí huệ. Tụng thời kinh tự tánh thường sanh trí huệ, đó là phước điền. Nên quý vị thấy trong một ngày đó mà quý vị chịu khó ngồi thiền hai buổi một thời tụng kinh, là mình dùng cái từ là đủ tiền cơm cháo một ngày đó thôi. Quý vị nhớ điều đó nha, ngày đó thôi. Người xưa đó nói là ông đủ rồi đó, ông sao ông đừng có thích sợ thiếu nợ đó. Nên mình phải nhớ một cái điểm này nè đó, cho nên mỗi động dụng trong cuộc sống giữa đời thường này là mình tỉnh, tức là phước huệ mình sanh lên, chứ không có phải đợi làm gì hết đó. Đó. Để làm ráng cái điểm này thì tôi chia sẻ cho quý vị một phần nữa, rồi sau mình học qua cái phần Phật chỉ ra căn trần để lựa bỏ vọng thức. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi thiền sư Sùng Tính là con nhà bán bánh bao. Con nhà bán bánh bao. Thường thường ngày bán bánh bao, ngày đi ngang qua một cái ngôi cổ tự, thì trong đó có thiền sư Đạo Ngộ, là một vị là, mình dùng cái từ là bậc lâm tượng trong thiền môn. Thường thường đi ngang qua là ngày cúng 10 cái bánh bao. Thiền sư Đạo Ngộ ngày ăn á, là 9 cái còn cái. Ngày trưa ngày đi ngang ngày quốc, thiền sư Trùng Tính ăn vào đây cho một cái, nhớ nhận đường cái, ngày kia tiếp nhận. Từng cử chỉ phải theo dõi. Ngày hôm thiền sư Sùng Tính thấy ngạc nhiên quá, nó là bánh của con. Con cúng cho hòa thượng, vì sao hòa thượng không có ăn hết mà hòa thượng lại cho con? Nó khi mà ông cúng cho ta rồi thì cái đó là của ta. Ta cho ông thì không can hệ gì đến chỗ của ông. Nhớ nha, mình phải dùng cái từ từng bước. Bánh của ông cho tôi, giờ cho lại đâu can hệ gì đâu. Ông cho tôi rồi mà, giờ tôi cho lại không có can hệ gì ông hết đó. Ngày về ngày suy nghĩ, 3 ngày 3 đêm ngày nghĩ, ồ sao mà lạ quá, bánh mình cho, bánh mình đưa, cái đưa lại. Đến ngày xin xuất gia, mà thấy cái cơ duyên lạ. Thiền sư Sùng Tính ở Long Đàm, sao ngày ở Long Đàm xin xuất gia. Ngày hôm ngày nói, bạch hòa thượng, từ ngày con vào đây đã 3 năm rồi, chưa từng được thầy chỉ dạy về tâm yếu trong thiền học. 3 năm rồi, bây giờ quý vị vào đây sao? Quý vị học lực, học thiền, học đủ ô sách vở quá trời luôn. Mà sao nó ngộ, còn ngài sao? Ngộ liền dễ ngộ. Mà thấy người xưa tu dễ ngộ. 3 năm rồi, không chỉ dạy tâm yếu thiền gì hết. Đạo Ngô bảo, từ ngày ngươi vào đây ta chưa từng chẳng chỉ dạy ngươi tâm yếu ư? Hòa thượng chỉ dạy ở chỗ nào? Ngươi dâng trà lên, ta quỳ ngươi tiếp. Ngươi bưng cơm đến, ta quỳ ngươi mà nhận. Ngươi xá lui, ta quỳ ngươi mà gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu? Sư cúi đầu lặng thinh giây lâu. Đạo Ngô bảo, thấy thì thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai, ngay trong giờ phút nhận ra được tâm yếu. Hàng ngày mình làm nè, đúng không? Ngày như bây giờ mình đi trên đường, mình gặp mà huynh đệ mình mới đi đâu về, gật lại. Cái gì biết gật? Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dạy, đúng không? Ngồi đứng hằng theo nhau, nói nín đồng chung ở, muốn biết nơi Phật đi chỉ chỗ nói năng đó, phải không? Gật đầu cái huynh đệ mình xá lại cái, bưng cơm lên tiếp. Toàn là tâm yếu không thì sao mình nhận ra, mà suy nghĩ là chặt đấy nha. Nên quý vị thấy là mình được cái nhân, được cái duyên là tôi nói quý vị nè, mình được cái nhân, cái duyên là mình học được cái pháp môn của Hòa Thượng. Học qua Kinh Lăng Nghiêm mình mới thấy là cái túc duyên mình dùng cái từ quá sâu chứ không phải cạn. Học cái đoạn sau mình thấy sâu lắm, cái túc duyên mình lớn lắm. Cho nên Đức Phật nói cái đoạn sau nè, đoạn sau là rất là hay nè. Cái pháp mà Đức Phật dạy, pháp đó gọi là Như Uyển Tâm Ma Đề, bảo giác chắc như kim cương vương, không nhiễm tịnh tợ diệu liên hoa, khảy móng tay vượt hàng vô học. Pháp ấy không gì so sánh được, là con đường thẳng đến niết bàn của mười phương các đức Thế Tôn. Có túc duyên lắm, mình rất là có nhân duyên phải nói gì đó. Đó. Mà ở đây gọi là Như Hiển Tâm Tâm Đề, gọi là tam muội. Tam muội là chánh định chánh thọ, nên tôi giảng chút xíu nữa cho quý vị thấy. Bữa mình có nêu lên cái chỗ mà Như Uyển Tâm Muội, tất cả các pháp ở bản thể nó là như nha, uyển mà thường như với cái với gì, với mình, tâm mình nó định tĩnh. Mà khi mình thấy các pháp là ở trong cái trạng thái nhất như đó thì là một điều là nó nuôi dưỡng cái pháp thân. Bây giờ tâm mình không có loạn, ý mình không có chạy theo những cái niệm lăng tăng vọng tưởng đó, thì cái đó nó trở thành gì? Nó là cái nuôi lớn cái pháp thân mình, tăng trưởng cái pháp thân mình lên. Nên như vậy là quý vị thấy là động dụng tất cả các pháp. Cho nên quý vị thấy là mình phải chịu khó, mình làm cái đạo tràng mình nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, là để hàng ngày để cho mình xúc sự chạm hoặc thành chơn. Như vậy qua vấn đề này mình thấy mình có được cái môi trường mình tu tập nó khác hơn cái ngàn. Bây giờ quý vị thấy hôm nào đó đi, mình có một cái nhân, một cái duyên ấy, mình về nhà. Thì bây giờ mình ở nhà 7 ngày nửa tháng thì mình cảm thấy là cái công phu mình khi ở thiền viện thấy sao? Nó giống như trên trời mà dưới đó. Tôi nêu lên để cho quý vị thấy là có nhiều người nói là thầy nói như thế thì tụi con sao? Quý vị là cuối cùng rồi ai cũng đi con đường này hết á. Ba đời mười phương chư Phật là đều đi cái con đường này, hoặc là đi mau, hoặc là đi chậm, hoặc là chưa đi thì thôi. Nên những vị mà Phật tử ở ngoài đời trước sau họ cũng đi hết á, không đi đời này thì đi đời sau, hoặc là đời sau nữa, đời sau nữa. Bởi vì cái môi trường này để cho nó thích hợp, để cho mình tu tập. Chẳng hạn bây giờ quý vị thấy á, nếu mà quý vị thấy có một số người là ở am ở thất, ngày xưa tụi tôi cũng đã ở rồi, thì đa phần mình thấy một tháng 30 ngày chứ mình tu giỏi lắm là 10 ngày thôi, còn 20 ngày bắt đầu mình đi chỗ kia một chút, chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Hay như bây giờ mình ở thất thì người ta nói mai đi Hà Nội chơi nha, cái mình xách gói, mình đâu có ai đâu mình trình báo làm chi, quý vị đồng ý không? Hẹn như vừa rồi mà cái hạ của mình quý vị thấy là chúng tự nhiên là không có đi. Bây giờ một lần đi phải lên trình cái ông thiền chủ và phó thiền chủ, nói à con đi đây đi kia trình. Thôi trình cực quá, thôi ở một chỗ cho rồi, ở thét nó quen luôn. Còn mà bây giờ mình nói thôi không trình là tự nhiên chiều mình xách xe mình chạy. Huống chi là khi quý vị ở thất ở yên mình. Tôi đã từng rồi quý vị, mình không có gạt mình được. Đa phần mình dùng cái từ đa phần. Đó những vị huynh đệ mình tham ra ở thất rồi ấy, thì mai ấy, cất nhà này, mốt cất nhà kia, cất đi vòng rồi. Rồi sao? Mà đa phần á, quý vị thấy mình làm buổi sáng, mình không có dối với chính mình được. Cái pháp này không có dối. Khi mình làm buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều rồi, ấy, mà mình đâu có, đói bụng mà, tại để ăn, quất vô một tô mà hủ tiếu hay là tô phở gì đấy, thì mệt nữa, rồi ăn nữa, thì thôi sao ngồi thiền. Cái thiền nó chìm nghiễm, có ngồi nó cũng ngủ gục, nó chìm. Cho nên là tại sao ở đây tôi nói tôi không cho chúng làm chiều có lý do. Nếu mà quý vị mà làm chiều làm tối rồi quý vị ăn rồi quý vị mà không ngồi thiền, tụi tôi không có quyền gì nói. Ví dụ tụi tôi nói ủa sao không ngồi thiền thì bắt con làm gì sao ngồi, đúng không? Còn ở đây là quý vị là cái làm này, cái làm cái phụ, thì quý vị bắt buộc là bắt buộc cái tu, mà tu cho quý vị chứ không phải cho tụi tôi. Tu cho quý vị, nhớ nha, tu cho quý vị thành Phật chứ không phải tôi thành Phật đâu. Nhưng mà ở đây vậy là cái bổn phận của người đi trước là phải lo người đi sau, mấy ông phải tu gì nè đó. Cho nên mình thấy rất là rõ. Mà còn khi mình ở thấp, ở yên chỗ rồi, ở không có ai á, không có ai quản lý á, tôi nói là 10 người đã hết 9 người rồi chứ không phải mình nói. Người xưa là gì? Người xưa ta ra ta giáo hóa đồ chúng một phương rồi, giống như ngài Hoàng Long Huệ Nam, Quốc sư Huệ Trung. Mà khi ngài nhận cái đó rồi thì ngài giao chúng lại cho người sau, rồi ngài lên núi ngài ẩn tu. Ẩn tu để gì? Ngài dưỡng cái công phu, rồi bắt đầu ngài xuống ngài độ chúng lại. Còn mình ở đây là gì? Mình đây mình ra mình ở thất á, là cái việc đầu tiên nhất là mình bất mãn với đại chúng. Nhớ nha, bất mãn đại chúng, mình ôm một cái, đa phần cái người mà ra ở riêng là ôm cục phiền não ra ở, chứ không có dám mà cọ sát với đại chúng để cho mình hóa giải cái nghiệp lực. Cho nên mình ôm cục phiền não cái mình ra mình ở, rồi mình ở rồi sao nó râm, không có con đường sáng. Nó vừa rồi quý vị nhớ không? Mới đây nè, ở bên Nhật có một cái chùa cổ 600 năm. Ông hòa thượng này ông có một đệ tử lớn. Rồi ông nghĩ nữa thôi, bây giờ mình có đệ tử lớn là thôi, có đứa nào nó nhỏ nhỏ nữa thôi, nhận nó về nuôi ba thầy trò vui cũng được. Cái em nhận tiểu về 13, 14 tuổi vậy đó. Chùa cổ đẹp lắm. Càng hôm cái ông hòa thượng lại ông thị giả xuống núi để mà hóa duyên. Ở nhà ngồi suy nghĩ sao mình, tôi nói tôi vọng tưởng thôi nha, chứ không phải nói vọng tưởng. Nó suy nghĩ sao nó nói vô gì đó mà giới lực rồi quy chế rồi tu rồi học, ô quá trời chuyện luôn. Biết sao lên đốt chùa luôn. Đốt chùa chán, nghĩ nó đốt chùa ông. Tôi cũng muốn tu mà ông cũng tu luôn, đốt chùa. Đó vừa rồi cái chùa cổ bên Nhật này 600 năm cháy quá trời, cháy rụi luôn. Thì cái cảnh sát nó điều tra, nó biết sao mà nghi ngân gì cháy. Nó tìm ra là biết cái ông chú tiểu ông đốt. Lên hỏi tại sao ông đốt, nó tu thấy khổ quá, con cũng muốn tu. Nó muốn tu rồi ông về, không con cũng muốn thèm tu luôn, quất cái chùa đốt luôn. Nó vừa rồi đốt chùa nè, cái ghê vậy đó. Nên lúc trước là tôi kể với quý vị là đến ngôi chùa gặp ông tiểu, ông ngồi ông ngồi ông đứng ngồi dưới gốc cây á, ông nói trời ơi sao mà ướt gì cho trời, nó sạch chết hết rồi. Nó, ủa sao ông ướt cho kỳ vậy? Nó tu cực quá sập hết rồi, con cũng thầy cũng tu, con cũng tu luôn. Giờ ra đời thì ai nuôi, ví dụ khổ khổ vậy chứ, ướt cái sạch luôn, đúng không? Vừa rồi quý vị mà coi trên mạng thấy ngôi chùa cổ 600 năm bị một chú tiểu đốt chùa. Mà quý vị đây mà phiền não nên đến trình tôi nha, quá giải đừng có đốt thắt tôi chết tôi luôn. Thắt tôi toàn là tài liệu quý không á, đốt cái chắc giờ chết. Quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thể nghiền đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thể nghiện